Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông về nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. Ngày đã bắt đầu tàn, nhóm 12 đến bên Đức Giêsu thưa người rằng: "Xin Thầy cho đám đông về để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng." Đức Giêsu bảo: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Các ông đáp: "Chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này." Quả thật, có tới chừng 5.000 người đàn ông. Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng 50 người một." Các môn đệ làm y như vậy và bảo mọi người ngồi xuống. Bấy giờ, Đức Giêsu cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được 12 thúng. Đó là lời Chúa. Mời chị em và chúng con ngồi xuống. Thưa anh chị em, chúng tôi cộng đoàn giáo điểm Tin Mừng rất là vui mừng được đón tiếp những anh chị em từ các nơi khác. Hôm nay sáng Chủ nhật lễ kính mình máu Thánh Chúa về đây để cùng hiệp dâng thánh lễ vào lúc 9 giờ sáng. Tạ ơn Chúa đã thương mỗi người chúng ta, cho ban thịt máu để nuôi dưỡng linh hồn, và đặc biệt là hiệp thông cầu nguyện cho các em trong giáo điểm Tin Mừng có tất cả là 37 em. 19 em là nam. Mời chúng con nam, chúng con đứng lên. Đứng lên. Rồi, chúng con quay xuống. Quay xuống. Đây là 19 em nam của giáo điểm Tin Mừng được rước lễ lần đầu. Chúng ta một tràng pháo tay để chúng ta chúc mừng các em. Rồi, chúng con quay lên, ngồi xuống. Và kế tiếp là 18 em nữ, chúng con đứng lên. 18 em nữ, chúng con quay xuống. Xin giới thiệu với anh chị em, đây là 18 em nữ của giáo điểm Tin Mừng lần đầu tiên được sẽ được rước Chúa trong thánh lễ sáng hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Rồi mời chúng con quay lên và ngồi xuống. Thưa anh chị em, chúng ta nhìn thấy các em có những điểm rất là đặc biệt. Đấy là một bộ đồng phục rất đều nhau. Nhìn vào các em, người ta không có phân biệt được ai là giàu, ai là nghèo. Dĩ nhiên phân biệt được ai là nam, ai là nữ, được không? Nữ thì mặc cái gì? Đầm, váy. Còn nam? Vest. Ui giời. Và bên cạnh đó thì xin mời quý phụ huynh, mời các anh chị đứng lên. Chúng tôi xin được chung vui với các anh chị vì có những đứa cháu của mình lần đầu tiên được rước mình Thánh Chúa. Đó là một cái điều rất là vinh dự, rất là long trọng. Lát nữa tôi sẽ nói lý do tại sao mà chúng ta phải tổ chức rất là long trọng như thế này. Mời các anh chị quay xuống để cho cộng đoàn cùng chúc mừng anh chị và gia đình. Một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Vâng, xin mời các anh chị quay lên và ngồi xuống. Anh chị em thấy và thứ nhi chúng con thấy, đó là khi mình đến mình tham dự thánh lễ. Đến tham dự thánh lễ là tham dự một bữa tiệc. Một bữa tiệc rất là long trọng. Nếu người ta mời mình đi ăn tiệc, mình có phải mặc quần áo đẹp không? Có, mình có phải chuẩn bị không? Mà cái mà bây giờ người ta sợ nhất phải chuẩn bị là cái gì biết không? Là cái gì? Bỏ thư thôi, nói tiền kỳ quá. Nói bỏ thư là hiểu rồi. Bỏ thư thì phải có tiền. Người ta phải chuẩn bị cái đó, là chuẩn bị áo quần rồi đến đúng giờ. Và quan trọng nhất là phải chuẩn bị có một cái bỏ thư cho nó xứng hợp. Nếu mà tiệc to thì tiền, tiệc bé thì tiền, không ăn thì không. Thực tế, chúng ta thấy thực tế nó hơi phũ phàng. Tiệc to thì tiền to, tiệc bé thì tiền bé, mà không tiệc thì không tiền. Ấy thế, nhưng mà anh chị em biết rằng là mỗi một người chúng ta đến tham dự bữa tiệc thánh thể này có cần phong bì không? Không cần phong bì. Có cần phải là nhà đi xa hơi đến dự lễ không? Không. Và anh chị em đến đây để tham dự một bữa tiệc mà người chủ tiệc là ai mời anh chị em đến? Chúa. Và người đãi tiệc là ai? Cha. Người đãi tiệc là ai? Chúa. Và món tiệc là cái gì? Món tiệc là gì? Cũng là Chúa. Ta thấy nghe cho rõ đi. Người mời tiệc là ai?
Chúa.
Người đãi tiệc, chủ tiệc là ai?
Chúa.
Và món tiệc là cái gì?
Chúa.
Chúa. Đó mới là cái điều hết sức đặc biệt. Và chính vì lý do đó mà chúng ta phải mừng một cách rất long trọng cái bữa tiệc này. Vì người chủ tiệc là Chúa, và người mời chúng ta là Chúa. Và món tiệc mà chúng ta chính là thịt máu Chúa. Cho nên mình đón nhận một bữa tiệc mà người mời mình là ông vua, mình có sướng không? Là ông chủ tịch, mình có sướng không? Rồi Đức Giáo Hoàng mời mình đến Roma để dự bữa tiệc với Đức Giáo Hoàng, có hạnh phúc không? Có. Nhưng mà còn hơn cả ông vua, hơn cả chủ tịch, hơn cả Đức Giáo Hoàng, vì đây là vua trên hết các vua, Chúa trên hết các chúa, mời anh chị em, mời thiếu nhi chúng con đến đây để dự bàn tiệc. Mà bàn tiệc này, món tiệc là chính thịt máu Chúa để nuôi dưỡng chúng ta. Và một cái hình ảnh rất là đẹp mà anh chị em chúng ta nhìn. Đây, con bé nhất phải không? Lên đây con. Con bé nhất. Rồi, lên đây con. Rồi, con lớn nhất đúng không? Rồi, lên đây. Rồi, rồi nam là bé nhất đâu. Con đều kính cận. Rồi, lên đây. Còn đứng đây. Rồi, nam lớn nhất đâu. Lên đây con. Chúng ta thấy Chúa mời gọi các em đến dự tiệc từ đứa bé nhất. Hôm nay con mấy tuổi?
Dạ, cha là con 8 tuổi.
Con 8 tuổi, hôm nay con mấy tuổi?
Dạ, cha con 17.
Rồi, một bé 8 tuổi, bé 17 tuổi, con mấy tuổi?
Cha con 9 tuổi.
9 tuổi, con mấy tuổi?
Cha con 14 tuổi.
Này 14 tuổi nó gọi là tuổi nhổ giò. Nam mà cứ tới chừng 13 tuổi gọi là tuổi dậy thì, tuổi vỡ tiếng. Nó nhổ giò lên cái lên cao xong nó đứng tại chỗ. Cho nên đang cho thấy một 14 với lại bé 17. Đây là 17 bé gãy sừng trâu. Còn đây là tuổi nhổ giò. Còn đây là bé 8 và đây là bé 9 tuổi. Cho thấy Chúa mời gọi những em mà có đủ trí khôn đến tham dự bữa tiệc, có thể là 8 tuổi, có thể là 14 tuổi, có thể là 17 tuổi. Chúa mời gọi cả nam cả nữ, không có phân biệt. Và anh chị em nhìn thấy cái mặt có gì khác nhau không? Có gì khác nhau không? Chúng ta thấy từ một em lớn đến một em bé có gì khác nhau không? Từ một em lớn đến một em bé có gì khác nhau không? Không. Đây là điều mà Chúa mời gọi các ông đồ là các con hãy cho họ ăn. Khi mà thấy các người đến nghe lời Chúa và được Chúa chữa lành phải đi về vì không có gì ăn, sẽ đói và có thể chết đói dọc đường, Chúa nói với các tông đồ là các con hãy cho họ ăn. hãy cho họ ăn là hãy chăm sóc những con chiên ấy, chăm sóc cả về tinh thần lẫn vật chất, chăm sóc cả về cơm áo gạo tiền, chăm sóc cả về kiến thức, về học vấn, vân vân. Thì hôm nay 37 em đến đây và các em đã được chúng tôi cộng đoàn chăm sóc. Tất cả đây là những món quà của cộng đoàn dành cho các em. Đây là bộ đồ đầm mà cộng đoàn gửi tặng cho mỗi em đi tham dự, để các em đều giống nhau hết. Bộ đồ vest, bộ đồ gilet các em mặc giống nhau hết. Không có em nào giàu, không có em nào nghèo. Có thể gia đình hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà phụ huynh đến đây và các em đến đây, không ai mang cái mặc cảm là giàu mặc cảm tự tôn, hoặc là nghèo mặc cảm tự ti. Ở đây cũng không có sự phân biệt là ưu tiên cho em giàu hay là ưu tiên cho những người có chức có quyền trong giáo xứ hay là trong giáo hội hay là trong xã hội. Không, đến bàn tiệc thánh thể mọi người như nhau hết. Chính vì vậy mà chúng tôi gửi tặng cho các em mọi thứ và lo cho em từ A đến Z, không phải đóng góp bất cứ một cái khoản nào cả. Những món quà chúng tôi gửi tặng cho các em để cho các em thấy được rằng là ngày hôm nay là ngày rất quan trọng. Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình mà mình được đến con gặp Đức Giáo Hoàng, con sướng không?
Dạ sướng.
Con đến mà con gặp được Hoa hậu thế giới, con có thấy hạnh phúc không?
Dạ không.
Không, tại sao vậy?
Tại vì con không có quen người đó.
Tại vì con không quen người đó, mày đến thì mình ngỡ ngàng. Còn đến con gặp ông tổng thống con sướng không?
Dạ không.
Sao vậy?
Không có ba mẹ.
À, không có ba mẹ đi cùng rồi. Rồi con đến con gặp ông chủ tịch con sướng không?
Dạ sướng.
Tại sao?
Được gặp người nổi tiếng.
Gặp được người nổi tiếng, chúng ta thấy mỗi em có một tâm trạng. Người thì sướng vì gặp được người nổi tiếng, đứa thì không sướng vì mình có biết người ta là ai đâu mà sướng. Đứa thì không sướng là vì mình không có ba mẹ, đứa này cảm thấy sướng là vì mình được gặp một người nổi tiếng, vân vân. Thì chúng ta thấy là khi mình đến mình gặp một người nổi tiếng mà mình không quen biết, mình cũng sợ. Mà mình cũng cảm thấy nghiện vì mình gặp người nổi tiếng, nhưng mà người nổi tiếng đó có biết mình không?
Không,
có biết mình là ai đâu. Nhưng chúng ta đến gặp một người vô cùng nổi tiếng, một siêu sao trên hết tất cả mọi thời đại. Những người nổi tiếng chỉ có một thời thôi. Bây giờ người ta còn nhắc đến Maradona vua bóng đá nữa hay không?
Không.
Bây giờ người ta còn nhắc đến Pele vua bóng đá nữa hay không?
Không.
Bây giờ người ta còn nhắc đến những ca sĩ Elvis Play rồi những ca sĩ nổi tiếng nữa không?
Không.
Những minh tinh màn bạc mà gì đó bây giờ còn nhắc nữa không?
Không.
Rồi ngay cả các Đức Giáo Hoàng, những vị nổi tiếng cũng không còn ai nhắc tới. Qua là qua. Duy nhất có một vị vô cùng nổi tiếng từ ban đầu và cũng sẽ nổi tiếng mãi. Mà người nổi tiếng ấy không phải là vì giàu có, nổi tiếng ấy không phải là vì quyền lực, nổi tiếng ấy không phải là vì sang chảnh, nổi tiếng ấy không phải là vì xinh gái hay đẹp trai. Mà người nổi tiếng ấy, duy nhất một điểm mà không người nổi tiếng nào trên thế giới này có thể bắt chước được. Vì người nổi tiếng ấy là nổi tiếng vì một chữ, vì yêu. Bà chủ tịch, cô hoa hậu, ông tổng thống, ông chủ tịch, dù yêu chúng con lắm đi chăng nữa, có thể là thôi nha, còn đến tặng cho món quà đi về nha. Rồi đi về. Còn đến thăm chủ tịch tặng cho món quà nha. Rồi đi về. Còn đến thăm tổng giám đốc tặng cho con món quà nha.
Dạ, đi về.
Rồi đi về. Đến thăm nãy còn thăm ai?
Hoa hậu.
Hoa hậu tặng cho cái nhẫn hột xoàn cả rá đeo tay nhá. Rồi đi về nhá.
Dạ.
Rồi cũng đi về. Có ai dám bảo này? Ê, quay lại đây. Này, quay đây. Đây, chó này. Có ai dám mà nói rằng này, này đây là mình ta, hãy nhận lấy mà ăn không?
Có không?
Có ai dám bảo đây là máu ta, hãy nhận lấy mà uống không?
Có không?
Có ai dám bảo đây là mạng sống của ta, đây ta tặng cho con mạng sống của ta đây, có không?
Không.
Này chỉ con mà nhiều lắm đi chăng nữa, hết sức hết cỡ thì cũng bảo đây là tất cả gia tài của anh, tất cả của anh xin trao tặng hết tất cả cho em. Cơ đó là hết cỡ rồi, phải không? Nhưng mà có chắc nó trao tặng hết không? Ngu gì, lỡ nó không yêu mình nữa hay sao, nó lấy hết tiền mình đi theo thằng khác hay sao? Cho nên chẳng có ai dạy gì mà làm công việc đó. Có một người dạy yêu đến mức độ mà điên cuồng, yêu đến mức độ mà không còn cái cỡ nào để dạy, để mà diễn tả tình yêu. Cho nên là đây là hết tất cả mạng sống, sự sống, sức sống, trao hết tất cả cho người mình yêu, để mình và người mình yêu nên một với nhau. Người đó mang tên là, người đó mang tên là đấy. Ngày hôm nay long trọng là ở chỗ đó, là chúng con được rước, được đón tiếp một người vua trên hết các vua, chúa trên hết các chúa, tất cả quyền lực, tất cả mọi sự đều nắm trong tay, mà người ấy trở nên nhỏ bé trong tấm bánh, để chúng con rước lấy Ngài. Và lần đầu tiên con rước lấy Ngài mình thánh Chúa Kitô.
Amen.
Mình thánh Chúa Kitô.
Amen.
Mình thánh Chúa Kitô.
Amen.
Vâng, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Mình đáp lại bằng tiếng amen, tức là mình tin chắc chắn rằng đây là vua trên hết các vua, chúa trên hết các chúa, người ấy mang tên là Giêsu. Tức đáp lại tiếng amen là mình tin chắc chắn rằng là người ấy, vua trên hết các vua, chúa trên hết các chúa ấy, trao ban mạng sống cho mình, thịt máu cho mình, để mình được nên một với Ngài, để Chúa sống ở trong mỗi người chúng con. Và mình tin thưa amen là chúng con không chỉ rước Chúa cho riêng chúng con mà thôi. Vì mỗi người chúng ta đến bàn tiệc này, đi ăn tiệc mà có cứ người ta mời đến mình ăn là tứ món ăn hả? Ăn xong đi về có không? Giêsu ai vậy, anh giống như heo à? Chả nghĩa vô cứ tập cắm đầu cắm cổ ăn xong đi về à? Phải làm ý vô phải này, chào bác, chào anh, chào chị, rồi hỏi thăm miếng trầu là đầu câu chuyện. Ta phải hỏi han nhau, phải quan tâm đến nhau, phải chia sẻ sau này là quay phim được không, sau cái này đi hát cả đoàn, hôm nay cả đoàn có đi chơi đâu không, đi đâu? Như vậy mình phải hỏi han nhau coi cuộc sống như thế nào. Chứ khi mình đáp tiếng amen là mình nói với Chúa rằng là con rước Chúa vào và những người chung quanh cũng rước Chúa vào, cho nên là chúng con bây giờ không còn là người xa lạ nữa, mà là anh em chị em với nhau trong một gia đình duy nhất có Chúa là Cha và Đức Giêsu là người anh cả, là người đầu nối kết chúng ta lại với nhau trong một thân mình là giáo hội. Chúng con không rước mình thánh Chúa cho mình không mà thôi, nhưng mà khi chúng con rước mình thánh Chúa cùng với cả giáo hội nữa, thân mình mầu nhiệm Đức Kitô, Chúa là đầu và tất cả chúng ta là chi thể với nhau, gắn kết với nhau. Khi rước lễ là chúng ta gắn kết với nhau, gắn kết với nhau trong một thân mình mầu nhiệm là giáo hội. Không ở trong giáo hội thì không thể rước mình thánh Chúa được. Cho nên những người mà bị gọi là bị vạ tuyệt thông, tức là không được xưng tội và không được rước lễ là như vậy. Cái hình phạt mà không được rước lễ nó nặng lắm thưa anh chị em. Gọi là vạ tuyệt thông, tức là không được hiệp thông với giáo hội trong các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể. Không được xưng tội rước lễ, tức là chưa được hiệp thông trọn vẹn với thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô. Cho nên là cái hình phạt mà gọi là không được xưng tội rước lễ là cái hình phạt nặng lắm mà mỗi người anh chị em chúng ta khi mà mình được xưng tội, được rước lễ thì phải cảm thấy đó là cái ơn rất lớn cho cuộc đời của mình. Ơn rất lớn. Và hôm nay các em rước lễ lần đầu, anh chị em đi tham dự, đặc biệt là các phụ huynh cũng được mời gọi xưng tội và rước lễ giống các em. Và anh chị em nhìn lại hình ảnh của mình, tôi nhìn các em tôi nhớ ngày xưa, hồi đó tôi rước lễ cũng 7 tuổi, mà ngày xưa là còn phải kiêng 24 tiếng đồng hồ trước khi rước lễ, không được ăn uống gì trừ ra nước lã mà thôi. 24 tiếng. Phải kiên như thế đó. Cho nên là từ sáng sớm là phải kiên rồi. Còn bây giờ thì chỉ có kiên một tiếng đồng hồ mà thôi. Rồi bé như chúng con cũng được bố mẹ gọi dậy rất sớm, rồi tắm rửa, rồi quần áo đẹp. Nhưng mà ngày đó là phải tự lo lấy, chứ không có ai mà may cho mình như bây giờ có sẵn hay như thế này. Cho nên là nhà nghèo thì mặc quần áo nó không có được đẹp. Còn đứa nó giàu thì nó mặc quần áo đẹp hơn, đứa nó sang thì nó chảnh hơn. Cho nên nó có sự phân biệt. Mà ngày đó tôi còn bé, nhìn cái hình ảnh mà có sự phân biệt như vậy, tôi cảm thấy nó bức bối, bức xúc nó thế nào. Tại sao mà trong giáo hội lại có sự phân biệt giàu nghèo như thế? Cho nên bây giờ cố gắng nói với các thầy, với các anh chị và phụ huynh là chúng tôi cố gắng làm sao để các em cảm thấy các em đều như nhau hết. Đứa nào cũng được đánh phấn, đứa nào cũng được môi son. Con trai có đánh phấn không? Có môi son không? Có nước bông không? Có, phúi sổi rồi. Có một tí cho nó thơm cũng được, không sao. Thì thưa anh chị em, cái hình ảnh các em đó, mỗi người chúng ta nhớ lại, ngày đầu tiên tôi rước Chúa, tôi cảm thấy hạnh phúc hồi hộp. Giống như là hai người yêu nhau, lần đầu tiên hẹn hò với nhau, lần đầu tiên gặp gỡ người yêu, mình thấy nó hồi hộp, thấy nó hớn hở, thấy nó háo hức, thấy nó hăm hở như thế nào. Thì bây giờ mình cũng được mời gọi, mỗi lần lên rước Chúa mình phải có cái cảm giác như là hẹn hò với người yêu của mình, như là được gặp gỡ người yêu của mình, như là được nắm tay người yêu của mình, như là được siết chặt lên người yêu của mình, để mình với ta tuy hai mà bây giờ là một với nhau. Anh chị em phải có cái cảm nhận đó, để việc rước mình Thánh Chúa không phải là cái nghi thức, không phải là nghi thức, nhưng mà là một cái bí tích. Đó là một cái diễn tả tình yêu tuyệt vời nhất, cao điểm nhất của một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Cho nên bí tích thánh thể là bí tích của lòng thương xót. Vì thương xót con người, như là Đức Giêsu thương xót 5.000 người không có gì ăn, mà Chúa làm phép lạ cho bánh hóa nhiều. Ngày hôm nay Chúa thương xót con người, và nhất là các em thiếu nhi. Bây giờ các em lớn lên bao nhiêu cám dỗ về mạng, rồi về máy vi tính, rồi về điện thoại, bao nhiêu cám dỗ bạn bè xấu, môi trường chung quanh, bây giờ lấy gì mà bảo vệ các em? Chưa kể thực phẩm bây giờ là cũng, nếu mà ăn rồi cũng ngộ độc đủ thứ hết, bây giờ lấy gì mà để bảo vệ các em? Thì Chúa ban chính thịt máu để chúng con rước lấy Chúa. Và chúng con xin Chúa ở trong chúng con, xin Chúa cho chúng con khi rước Chúa chúng con ngoan hơn. Lặp lại, xin Chúa cho chúng con khi rước Chúa chúng con ngoan hơn, xin Chúa cho chúng con khi rước Chúa chúng con dễ thương hơn. Về nhà, trời ơi, hôm nay rước Chúa về thấy dễ thương quá ha, hôm nay rước Chúa về thấy ngoan quá ha, hôm nay rước Chúa về thấy dễ xinh gái quá ha. Mình cảm thấy Chúa đang biến đổi mình trở thành con người ngoan hơn, dễ thương hơn và có lòng thương xót hơn. Nhớ ba điểm thôi. Cho chúng con Chúa rước, con được rước Chúa vào, Chúa cho chúng con ngoan hơn, dễ thương hơn và có lòng thương xót hơn. Lặp lại, Chúa ban cho chúng con lần đầu tiên được rước Chúa, và anh chị em chúng ta mỗi lần rước Chúa, xin Chúa cũng biến đổi chúng con. Giơ một ngón tay, thứ nhất cho chúng con ngoan hơn, hai ngón tay cho chúng con dễ thương hơn, ba ngón tay và cho chúng con có lòng thương xót hơn. Amen.